Thì bây giờ anh em đọc Lê Vi 23 câu 35 tới 43.
Lê Vi ký chương 23 câu 35 đến câu 43. Câu 35. Ngày thứ nhất sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Các ngươi chẳng nên làm một công việc xác thịt nào. Câu 36. Trong 7 ngày phải dâng các của lễ, dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Qua ngày thứ 8, các ngươi có một sự nhóm hiệp thánh, cùng dâng của lễ, dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một ngày hội trọng thể, chớ nên làm một công việc xác thịt nào hết. Câu 37. Đó là những lễ trọng thể của Đức Giê-hô-va mà các ngươi phải rao truyền là sự nhóm hiệp thánh, đặng dâng cho Đức Giê-hô-va những của lễ dùng lửa dâng lên, của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ thù ân, lễ quán, vật nào đã định theo ngày nấy. Câu 38. Ngoài ra, các ngươi phải cứ giữ lễ Sa-bát của Đức Giê-hô-va, cứ dâng cho Ngài các lễ vật mình, các của lễ khấn nguyện và lạc ý. Câu 39. Nhưng đến ngày rằm tháng 7, khi các ngươi đã thu hoạch thổ sản mình rồi, hãy giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong 7 ngày. Bữa thứ nhất sẽ là ngày nghỉ, và bữa thứ 8 cũng sẽ là ngày nghỉ. Câu 40. Bữa thứ nhất, các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu trà là, nhành cây rậm và cây dương liễu, rồi vui mừng trong 7 ngày trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Câu 41. Mỗi năm, vào tháng 7, các ngươi phải giữ lễ này cho Đức Giê-hô-va như vậy trong 7 ngày. Ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi. Câu 42. Hết thảy ai sanh trong dòng Israel sẽ ở nơi trại trong 7 ngày. Câu 43. Hầu cho dòng dõi các ngươi biết rằng khi ta đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập, ta cho họ ở trong những trại. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Câu 44. Ấy vậy, Môi-se truyền cho dân Israel biết các lễ của Đức Giê-hô-va là lễ nào. Amen.
Amen. Cái lễ này là lễ cuối cùng trong 7 lễ, nó liên quan trực tiếp tới sự tái lâm của Chúa. Trong anh em trực tiếp Sa-cha-ri 14 có nói tới sự ứng nghiệm của lễ này.
Sa-cha-ri chương 14.
Câu 16. Không cần đọc hết chị, đọc ít thôi.
Dạ.
Câu 16.
Sa-cha-ri đoạn 14, câu 16. Xảy ra hết thảy những kẻ nào. Dạ. Xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Jerusalem sẽ lên đó hàng năm đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Giê-hô-va vạn quân và giữ lễ liều tạm. Câu 17. Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng dâng lên, chẳng lên Jerusalem đặng thờ lại trước mặt vua là Đức Chúa Trời vạn quân, thì sẽ không có mưa trên chúng nó. Câu 18. Nếu họ hàng Ai-cập không lên và không đến đó, thì mưa cũng không xuống trên chúng nó, và chúng nó sẽ bị ôn dịch này, là ôn dịch mà Đức Giê-hô-va đã dùng phạt các nước không lên giữ lễ điều tạm. Câu 19. Ấy hình phạt của Ai-cập và hình phạt của các nước chẳng lên giữ lễ điều tạm sẽ là như vậy. Amen.
Amen. Trong quốc 1000 năm sắp tới thì Chúa sẽ sống tại Jerusalem và mỗi năm các nước phải lên Jerusalem để giữ lễ điều tạm. Cả thế giới đều phải giữ luôn. Đây, lễ điều tạm này sẽ được ứng nghiệm hoàn toàn khi mà Chúa trở lại. Đức Chúa Trời đã khôi phục lại trái đất trong vòng 6 ngày đến ngày thứ 7 là nghỉ ngơi. Thì cái lễ điều tạm này tương ứng với cái ngày thứ 7 là ngày Sa-bát. nếu vào được vào 1000 năm thì chúng ta sẽ được nghỉ ngơi tới 1000 năm chung với Chúa rồi. Trong lễ liều tạm này chúng ta đọc là ta phải ở trong nhà bằng lá cây trong vòng 7 ngày. Và Chúa là niềm vui của chúng ta. Trong câu 40 á, bữa thứ nhất các ngươi phải lấy trái cây tốt, tàu trà là, nhành cây rậm và cây dương liễu, và vui mừng trong 7 ngày trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Thì chúng ta đang chờ đợi sự vui mừng sắp tới của vương quốc 1000 năm á. Lúc đó là lễ cưới của chiên con sẽ đến, và chúng ta sẽ ăn tiệc cưới chiên con tất cả 1000 năm luôn. Ở ngày nay chúng ta phải sống trong sống trên đời này giống như là sống trong một cái lều bằng lá cây vậy. Cái lều bằng lá cây á thì có nghĩa nó màu héo. Chứ muốn chúng ta sống trên đời này như vậy á, để cho chúng ta không có yêu thế gian, không yêu những gì của thế gian nữa. Đây là điều rất quan trọng. Và lòng chúng ta phải cần khao khát Chúa. Để đọc vài câu trong Roma 8. Roma 8 câu 19 tới câu 21.
Roma chương 8 câu 18 đến câu 21. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Câu 19. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trong đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Câu 20. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Câu 21. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Câu 22. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu rỗi thân, sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy.
Amen. Vì Adam Eva phạm tội nên, và con người là đầu của mọi tạo vật, nên cả vũ trụ, cả tạo vật đều phải phục tùng với sự hư không. Và tội lỗi của con người đã làm cho tàn phá thiên nhiên, môi trường, không khí và tất cả luôn. Bây giờ ngày nay từ lâu từ trước tới giờ các muôn vật đang rên xiết, đang chờ đợi chúng ta, chờ đợi con cái Đức Chúa Trời được trở nên vinh hiển, chờ đợi những trái đầu mùa. Tại vì khi mà Chúa đến á, Chúa sẽ phục hồi lại tất cả muôn vật, phục hồi lại cả thiên nhiên luôn, môi trường. Nếu mà Kinh Thánh nói là muôn vật đang rên xiết, ước ao nóng nảy, nếu mà mấy cái cây mà nó biết nói á, hay là mấy con thú nó biết nói á, thì nó cũng sẽ rên xiết, nó nói với mình á, nó kêu hãy chuẩn bị lẹ lên. Tại sao không có chịu gì lo chuẩn bị để mau chọn đến sự trọn vẹn? Chỉ có chúng ta là không có ý thức được điều đó thôi. Cả muôn vật đang nóng nảy rên xiết, nóng nả thì chúng ta cũng phải vậy. Nhất là chúng ta biết Chúa cần đến rồi, chúng ta cũng cần phải trông đợi Chúa đến để giải cứu thân thể tội lỗi mà. Nên để dự lễ liều tạm thì chúng ta cần phải khao khát trông đợi Chúa đến. Khao khát điều này hơn tất cả những điều khác luôn. Chúng ta sống trên đời này giống như là một cách lữ hành vậy. Chúng ta phải nên nhớ điều đó để chúng ta không có yêu những gì của thế gian này. Đang đọc Phi-rơ thứ nhất, đoạn 1 câu 17. Nếu anh em xưng đứng không thiên vị anh em, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không rơi chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Bèn là bởi huyết báo của đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vết. Ở đây chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang ở trên đời này chỉ giống như là ở trọ thôi, là có người lữ hành. Thì Chúa sắp đến rồi, chúng ta phải lấy lòng kính sợ mà ăn ở xứng đáng với Ngài trong thời gian cuối cùng này. Nhiều người trong cựu ước, trong Kinh Thánh họ đã giữ lễ liều tạm, anh em đọc trong Hebrew 11 câu 9. Câu 9 câu 10. Dịu đọc.
Hebrew chương 11 câu 9 câu 10. Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp người đi mà không biết mình đi đâu. Câu 9. Bởi đức tin người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Isaac và Jacob là người đồng kế tự một lời hứa với người, vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Amen.
Rồi câu 13 đây,
cũng bởi đức tin. Câu 13. Hết thảy những hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình, kiển trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Câu 15. Ví thử họ đã tưởng đến một nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hẹn, không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Amen.
Amen. Những cái câu này rất là tuyệt. Abraham là cách đây cỡ 4.000 năm. Thì lúc đó Abraham tuy là sống trên đất hứa, được Đức Chúa Trời hứa ban cái đất xứ Canaan cho Abraham. Abraham sống trên đó, và ông sống trong lều trại chung Isaac và Jacob. Tất cả ông biết rõ tất cả điều đó thuộc về ông, nhưng mà ông sống giống như một cái người lữ khách vậy. Ông chờ đợi một cái thành Đức Chúa Trời người xây cất và sáng lập. Và chúng ta thì sao? Bây giờ chúng ta ngay ở sát thời Chúa đến luôn, mà chúng ta có thực sự mong chờ hay không? Trong khi Abraham là thời đầu mà còn đang mong chờ như vậy. Những cái người đó họ sống như là những người lữ hành trên lữ khách vậy đó. Không có gì cố định hết, vì họ mong chờ quê hương trên trời sẽ đến trái đất này. Nên chúng ta để dự lễ lưu tạm đó, thì chúng ta phải cần xin Chúa chúng ta cái sự mong khao khát Chúa đến, nôn nã trong mong Chúa. Nếu mà chúng ta không có cái cảm giác này, không có ý thức như vậy á, chúng ta sẽ không thể nào mà chuẩn bị được. Chúng ta sẽ yêu những điều khác của thế gian này. Xin Chúa hãy cho tất cả chúng con cái ý thức này rất là rõ, Chúa ơi, để chúng con cũng trông mong Ngài đến như vậy, để chúng con không còn yêu thế gian này nữa, mà xin Chúa nhắc chúng con biết chúng con là những kẻ khách và bộ hành trên đất này. Rồi, cái điểm thứ hai của lễ lưu tạm á, là chúng ta không được yêu thế gian này. Anh em đọc thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 15 tới 17. Thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 15 tới 17.
Thư Giăng thứ nhất đoạn 12. Dạ, thư Giăng thứ nhất đoạn mấy ạ?
Đoạn 2 từ câu 10 đoạn 2.
Hai từ
câu 15 tới 17.
Thư Giăng thứ nhất đoạn 2 từ câu 15 đến câu 17. Câu 15. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Câu 16. Vì mọi sự trong thế gian như sự tham mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Câu 17. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Amen.
Amen. Thế gian này giống như cái lều lá cây vậy á, nó màu héo, nhất là trong thời gian bây giờ. Nếu mà chúng ta yêu thế gian, chúng ta chỉ có thể muốn hưởng thụ thế gian này, chúng ta chỉ có thể hưởng thụ được vài ba năm nữa thôi. rồi sau đó nó sẽ qua đi hoàn toàn, giống như ở trong một cái lều bằng lá cây, chỉ được vài bữa là hết. Nên chúng ta cần phải xin Chúa cứu chúng ta khỏi tình yêu thế gian này. Và quan trọng nhất là chúng phải mở mắt ra thấy, để chúng ta thấy, chúng ta thật sự thấy được thế gian này giống như như là lá cây vậy á, lều bằng lá cây vậy á. Nếu mà chúng ta chỉ có thưởng thức thế gian, chứ chúng ta đầu tư cho công việc, cho gia đình, cho những thứ hưởng thụ khác, tiền bạc, nhưng mà cuối cùng lúc mà nó đến nó sẽ héo đi hoàn toàn luôn. Trong Esai 40 á, Chúa đã nói này, để em đọc.
Dạ, Esai 40 câu mấy?
À, câu 6 đến câu 8.
Esai 40 câu 6 đến câu 8. Câu số 6. Có tiếng kể rằng hãy kêu, và có đáp rằng ta sẽ kêu thế nào? Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. Câu số 7. Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân này khác nào cỏ ấy. Câu số 8. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi mãi, đời đời. Amen.
Amen. Mọi xác thịt giống như cỏ vậy, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. Tuy nó đẹp, có nhiều cái sự, có sự hào nhoáng của nó, nhưng mà cỏ với hoa thì rất là lẹ, rất là chóng tàn. Nên lòng chúng ta đừng có để bị gắn chặt vào nó. Không biết diễn tả thế nào cái để liều tạm đó. Chúng ta phải cần Chúa mở mắt chúng ta, chúng ta thực sự thấy như vậy. Nếu chúng ta thấy, thực sự thấy nó chỉ là những gì chóng tàn thôi, thì tự nhiên ta không có yêu thế gian thôi. Chúng ta không phải là dùng cái sức riêng của mình. Ví dụ mấy cái lá cây ở đây, ở ngoài, ở bên mùa thu ở Đức, nó đang vàng, đang rụng nhiều rồi. Chỉ mọc vài tháng thôi là nó rụng. Thế gian này cũng vậy, chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Lúc đó là mọi thứ đều là không còn gì cả. Mọi xác thịt luôn. Mọi vinh sự vinh quang của xác thịt này. Và trong anh em đọc Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 từ câu 29 tới 31. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7 câu 29 31. Lúc đó Chúa chỉ cho mình cách sống trên đời này như thế nào.
Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7. Dạ, thưa câu mấy ạ?
Từ câu 29 tới câu 31.
Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 từ câu 29 đến câu 31. Câu 29. Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo này, thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có. Câu 30. Kẻ đương khóc nên như kẻ không khóc. Kẻ đương vui nên như kẻ chẳng vui. Kẻ đương múa nên như kẻ chẳng được của gì. Kẻ đương mua nên như kẻ chẳng được của gì. Câu 31. Và kẻ dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng vậy. Vì hình trạng thế gian này qua đi. Amen.
Amen. Hỏi anh em, vậy thì tôi bảo này, thì giờ ngắn ngủi.
Amen.
Đúng lúc Phaolô cách đây gần 2000 năm, Phaolô đã nói rằng thì giờ ngắn ngủi. Còn bây giờ chúng ta còn ngắn bạo nữa, ngắn sự. Nên chúng câu này chúng qua đoạn này Chúa nói chúng ta đừng để bị ràng buộc bất cứ điều gì của thế gian này. Alo, anh em nghe được không?
Dạ vẫn nghe ạ.
Bên mạng anh.
Bây giờ nghe anh được
nghe
không?
Bị ngắt quãng, em nghe hơi bị ngắt quãng.
Nghe được rồi anh em, nghe được rồi.
Tại để có người gọi anh.
Ôi.
Thì ở đây Chúa nói rằng là người có gia đình cũng như kẻ không có gia đình. Có nghĩa dù có hay không có, chúng ta cũng đừng để bị nó ràng buộc. Dù là mua bán cũng như người là không có gì cả. Có nghĩa là mình có thể sở hữu nó, nhưng mà không được để lòng nó chiếm hữu mình. Mình không phải là nô lệ cho những thứ đó. Tại vì mình cần phải tập trung hết sức cho nước thiên đàng. Rồi anh em đọc Matthew 6 vài câu trong đó. Câu 19 tới câu 21.
Matthew chương 6 câu 19 đến câu 21. Câu số 19. Vậy, các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Câu 20. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Câu 21. Vì chân của cải các ngươi của cải các ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Amen.
Những đoạn này liên quan tới hiến pháp của nước thiên đàng. Chúa nói rõ rằng chúng ta đừng có tích trữ của cải dưới đất này. Ta phải tích trữ của cải ở trên trời. Lòng chúng ta phải hướng những gì thuộc về trời. Vì thời gian còn rất là ngắn ngủi. Rồi anh em đọc câu 24 luôn.
Matthew 6 câu 24. Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Amen.
Rồi câu 31 tới 33.
Matthew 6 câu 31 đến câu 33. Câu 31. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Câu 32. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Câu 33. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Amen.
Amen. Ở đây Chúa không muốn chúng ta lo lắng mà muốn chúng ta tin tưởng Ngài. Chúng ta đừng, những người dân ngoại, những người không tin Chúa, họ tìm kiếm ăn mặc, họ lo lắng. Còn chúng ta có cha trên trời, chúng ta phải trông cậy. Ở đây Chúa chỉ chúng ta một cách để chuẩn bị là phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời đầu tiên và sự công bình của Ngài. Tìm kiếm ở đây ở trong tiếng Đức có nghĩa là mình cứ quan tâm, mình nghĩa là mình phải ưu tiên những việc của nước thiên đàng đầu tiên và những cái điều mà Đức Chúa Trời muốn. Hôm nay chúng ta đã sống giống như là người dân ngoại vậy, chúng ta tìm kiếm những điều của thế gian, tiền bạc, vật chất, gia đình và những thứ khác. Nhưng mà bây giờ là Chúa sắp đến rồi, thì Chúa muốn chúng ta phải thực sự quan tâm tới nước thiên đàng hơn tất cả mọi thứ khác. Mỗi khi chúng ta định làm gì á, chúng ta cần phải nghĩ xem nó có liên quan, có giúp cho nước thiên đàng hay không, nó có phải là ý của Chúa hay không. Chứ nếu bây giờ mà chúng ta đã bị những điều của thế gian này chi phối nữa thì chúng ta sẽ không có được hưởng nước thiên đàng. Rồi Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 6 đến câu 10.
Timôthê thứ nhất đoạn 6 từ câu 6 đến câu 10. Câu số 6. Vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Câu số 7. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem theo gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Câu số 8. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Câu số 8. Câu số 9. Còn như kẻ muốn nên giàu có, sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham mướn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Câu số 10. Bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, vì có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chút lấy nhiều điều đau đớn. Amen.
Amen. Cái câu này mô tả lễ liều tạm á, là chúng ta chỉ miễn ăn, chứ có đủ ăn đủ mặc là thỏa lòng rồi. Chúng ta cần phải theo đuổi sự tôn kính, sự thỏa lòng. Còn những bây giờ mà ham muốn giàu có, tiền bạc vật chất thì không còn là khôn ngoan nữa. Tại vì những điều đó nó sẽ cản trở sức của chúng ta. đúng ta không thể nào, ta không thể nào mà theo đuổi sự thánh khiết trọn vẹn được, mà nó cướp thời gian của chúng ta nữa.
Amen.
Chúng ta không có thời gian thì làm sao chúng ta đến với Chúa được? Nếu chúng ta cứ bận bịu công việc hoài, không có thời gian để đến với Chúa, để trải nghiệm Chúa và để làm theo ý của Chúa nữa, chứ không phải là chỉ đơn giản chỉ là đi theo Chúa, không phải chỉ đơn giản là chỉ là tham gia nhóm thôi, mà Chúa còn rất là nhiều điều để làm nữa. Và bản thân chúng ta cũng thấy chúng ta còn rất là nhiều men. Chúng ta phải loại hết men ra thì mới được trở thành, mới trọn vẹn được. Ở đây lễ liều tạm này lễ vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Nếu chúng ta giữ lễ này thì Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi những cái ham muốn thế gian. Ngoài ra lễ liều tạm còn có một cái khía cạnh mà cuối cùng là cái khía cạnh mà quan trọng nhất. Cái lều này á, ngày nay chúng ta phải sống trong Chúa. Chúa là cái lều của chúng ta, là nơi ở của chúng ta. Anh em đọc Thi Thiên 91 câu 90 câu 1. Thi Thiên 90 câu 1.
Thi Thiên 90 câu 1. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Amen.
Amen. Thi Thiên này là của Môsê viết. Từ xưa Môsê đã nhận ra được là Chúa chính là nơi ở của chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa và chúng ta chịu báp têm là chúng ta được vào trong Chúa, nghe chúng ta vào trong cái nơi ở này. Ngài là nhà của chúng ta. Nơi ở của Chúa, đền tạm cũng là mô tả về nơi ở của, nơi ở Chúa chính là cái đền tạm mà chúng ta vừa thông công trong sách Xuất Giê-xu Ký, là cái nơi mà các thầy tế lễ phải vào đó để phục vụ Chúa. Thì ngày nay nơi ở này không phải là một cái nhà thờ, không phải là cái bức tường, không phải là cái nơi nhóm bằng gạch, mà Chúa chính là nơi ở chúng ta. Chúng ta phải ý thức vào trong nơi ở này. Chúng ta phải trải nghiệm Chúa là nơi ở thực sự của chúng ta. Như là Thi Thiên 91 nói vậy. Đọc Thi Thiên 91 câu 1, câu 2 luôn.
Thi Thiên 91 câu 1 và câu 2, câu số 1. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Câu số 2. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Amen.
Amen. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ hằng được ở dưới bóng được Đấng Toàn Năng. Nên mỗi ngày chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta được vào trong nơi kín đáo của Chúa, ở trong Chúa. Chúng ta ở trong dưới bóng Đấng Toàn Năng thì chúng ta sẽ được an toàn. Chúng ta biết là từ năm nay là đủ thứ chuyện xảy ra hết, có virus corona, còn nhiều chuyện khác nữa. Thế gian thì ngày càng đi xuống. Chúng ta không biết là trong tương lai nó sẽ còn diễn ra những chuyện khác nữa. Nhiều người ta lo sợ dịch bệnh, đói kém, rồi cháy rừng, thiên tai sẽ ngày càng nhiều hơn. Chắc chắn nhiều người sẽ rất là lo lắng. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, chúng ta sẽ an toàn. Toàn bộ Di Thiên này rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ không có sợ gì cả. Chúng ta sẽ không có bị những cái dịch lệ độc hại. Và Chúa che chở mình dưới cánh của Chúa. Rồi như câu 7 á, cho dù sẽ có hàng ngàn người sa ngã, sa ngã bên ngươi và muôn ngàn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa chẳng đến gần ngươi.
Amen.
Đây là rất là tuyệt vời. Thì thay vì lo sợ thì chúng ta giữ lễ liều tạm này, chúng ta ở trong Chúa, chúng ta sẽ không có gì sẽ làm hại chúng ta được. Trong câu 2 á, là chúng ta phải nói về Chúa giống như là trong câu 2 vậy, nói thật lòng á.
Amen.
Chúa là nơi nương náu của tôi, là đồn lũy, cũng là Đức Chúa Trời tôi trông cậy nơi Ngài. Cái đồn lũy á thì nó còn vững vàng, nó còn vững vàng hơn cả cái nơi nương náu bình thường. Thì trong đồn lũy á là vững chắc, rồi có cái sự che chở vững chắc. Chúng ta phải học để ở trong đồn lũy của Chúa. Đồn lũy là một cái giống như cái thành trì vững chắc kìa, rồi có quân lính nữa, trong đó chúng ta sẽ được an toàn khỏi mọi tấn công của kẻ thù. Nên sự tin Trong thời gian cuối này á, thì sự tin cậy Chúa vô cùng quan trọng. Cho dù gì xảy ra, chúng ta hãy tuyệt đối trông cậy Chúa. Nếu chúng ta trông cậy Chúa thì không có gì mà làm hại chúng ta được. Nếu chúng ta nói về Chúa giống như ở trong câu 2 vậy á, thì trong câu 9 á, là Đức Chúa Trời đáp lại. Câu 9 là lời của Đức Chúa Trời á, nói rằng á, bởi ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và đứng chí cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì đến với ngươi, cũng sẽ chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Rất là tuyệt không? Nếu chúng ta chỉ ở, nếu chúng ta ở trong nơi ở kín đáo của đấng chí cao thì sẽ không có tai họa gì đến với chúng ta cả. Chẳng có ôn dịch nào đụng tới nhà của chúng ta cả. Chúng ta có thể chắc chắn điều đó, tại vì đây là lời của Chúa mà. Còn Chúa ra lệnh cho thiên sứ gìn giữ mình nữa.
Amen.
Câu 13 rất là tuyệt. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ dày đạp dưới chân.
Amen.
Dĩ lễ liệu tạm này không chỉ có nghĩa rằng mình là nương náu nơi Chúa, mà ở đây là còn có cuộc chiến nữa. Mình đây mình đạp đầu sư tử tơ và con rắn, các thế lực Satan và các thế lực của hắn. Mình ở trong Chúa, thực ra mình ở trong Chúa vậy mình sẽ chiến thắng được cả tất cả những thế lực của Satan nữa. Rất là tuyệt. Mình dày đạp nó. Tại lúc đó sức mạnh, mình sẽ có sức mạnh của Chúa rồi. Nên mỗi ngày chúng ta hãy cầu xin Chúa chúng ta ở trong nơi chính đáo của Ngài. Ở trong Chúa là cái lều của chúng ta.
Amen.
Tại vì nếu mà chúng ta ở trong Chúa, chúng ta mới không có lo lắng được. Chúng ta mới có niềm vui. Năm nay là năm rất là đặc biệt. Nhiều người rất là lo lắng. Họ không biết nào mà họ phát khỏi những cái sợ hãi đó. Rồi họ còn sợ những tay vạ kế tiếp nữa. Nhưng mà chúng ta ở trong Chúa thì không có đụng tới nhà chúng ta được. Rồi Ê-sai câu 4. Ê-sai chương 4. Em đọc vài câu nữa. Câu 3 tới câu câu 6.
Ê-sai chương 4. Câu 3 đến câu 6. Phàm những kẻ còn lại ở Siôn, những kẻ sót lại ở Jerusalem, tức là những kẻ ở Jerusalem được chép vào sổ người sống, thì sẽ được xưng là thánh. Câu số 4. Khi Chúa đem thần công bình cùng thần thiêu đốt mà rửa sự ô uế của những con gái Siôn, tẩy sạch huyết Jerusalem khỏi giữa nó. Câu số 5. Trên khắp nơi núi Siôn, trên khắp các hội nó, Đức Giê-hô-va sẽ dựng nên một đám mây bọc khói trong ban ngày và ngọn lửa soi sáng trong ban đêm, vì một cái màn sẽ che cả sự vinh hiển. Câu số 6. Sẽ có trại làm bóng mát tránh nắng ban ngày và dùng làm nơi núp chỗ đục cho khỏi gió táp mưa xa. Amen. Chúa.
Câu 3 nói đến đó là những người còn lại ở Siôn, những kẻ sót lại ở Jerusalem. Đây nói đến một cái phần dân số, cái phần về phần dân sót của trong dân Chúa, phần rất là ít. Các kẻ huyền gọi là những người đắc thắng đó. Chỉ có một số ít người trong dân của Chúa. Dân Chúa thì có rất cả hàng tỷ người, nhưng mà chỉ có một phần rất nhỏ nhoi còn sót lại được ở Jerusalem, được Chúa cứu khỏi Babylon. Thì những người này được xưng là thánh, nghĩa là được thánh hóa. Nhưng mà thánh hóa này trong câu 4 nó không có đơn giản. Chúng ta thấy là Chúa phải dùng linh công bình để thiêu đốt, rửa sạch sự ô uế của chúng ta. Có nghĩa là để chúng ta được nên thánh, chúng ta phải trả một cái giá. Có nhiều lúc chúng ta thấy khó chịu đó, giống như là bị thiêu đốt vậy
á.
Trong lòng, trong tất cả mọi người chúng ta đều có đầy sự ô uế hết, đầy men. Chúng ta không cần chỉ cho người khác, ta hãy nhìn vào trong suy nghĩ của mình, ta biết. Thì Chúa để chúng ta được thánh hóa, thì Chúa phải lấy đi những cái tiêu cực của chúng ta, trong chúng ta ra, để tẩy sạch sự huyết Jerusalem và tẩy rửa sạch mọi sự ô uế. Nên cái lễ liệu tạm này nó có hai mặt. Đầu tiên đó là Chúa phải tẩy sạch những cái sự ô uế khỏi chúng ta, thiêu đốt nó đi. Đó. Và mặt cái điểm thứ hai á, nghĩa là lấy đi những điều tiêu cực đi. Còn hai là chúng ta mới đậm tên nên thánh được. Rồi ở trên núi Siôn này sẽ có đám mây bọc khói ban ngày, và ngọn lửa soi sáng trong ban đêm, làm chúng ta gợi nhớ lại cái trụ mây và trụ lửa lúc mà Chúa dẫn dân Chúa ra khỏi Ai Cập đi trong sa mạc thì ban ngày có trụ mây đi trước soi đường cho họ, ban đêm có trụ lửa. Khi chúng ta giữ lễ liều tạm này cũng vậy, chúng ta sẽ trải nghiệm được từ trụ mây trụ lửa. Chúng ta ở trong Chúa, chúng ta gần gũi Chúa, Chúa dẫn dắt chúng ta đi. Trong thời bây giờ, thời cuối này, chúng ta không thể nào đi theo tôn giáo hay đi theo con người được. Đừng đi theo người nào một cách mù quáng. Chúng ta phải thực sự sống Chúa và đi theo Chúa thôi. Chúa phải giống như là cái trụ mây dẫn đường cho chúng ta đi, trụ mây trụ lửa. Thì nhờ giữ lễ liều tạm, ta sẽ được cái sự dẫn dắt này. Trong Khải Huyền 14 câu 4 nói về trái đầu mùa. Trái đầu mùa là những cái người đi theo chiên con, đến bất kỳ nơi nào chiên con đến. Tức là đi theo trụ mây trụ lửa. Thì câu 6, sẽ có trại làm bóng mát, tránh nắng ban ngày, và dùng làm nơi núp chỗ đục cho khỏi gió táp mưa xa. Cái chữ trại đây thì gọi là chữ lều sẽ có chú là cái lều để che chở toàn bộ hội thánh luôn, để cho chúng ta ẩn náu, chúng ta được an toàn khỏi gió táp mưa xa. Thực ra là nó không phải là gió táp mà là bão táp luôn á. Chúng ta ở trên đời này sẽ gặp nhiều gian truân, nhiều thử thách, Chúa đã nói trước rồi. Và Satan cũng sẽ tăng cường tấn công chúng ta nữa, nghĩa là tấn công bộ thánh của Chúa, sẽ giống như là bão táp đến vậy á. Nhưng mà khi chúng ta giữ lễ liều tạm này thì chúng ta sẽ được an toàn tuyệt đối luôn. Tên xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày biết giữ lễ này, sống trong Chúa.
Các anh chị ơi, em có đọc một cái đoạn ngay chỗ Gióp á, em thấy nó cũng giống với cái liều tạm á. Đó là cái câu chuyện mà khi Chúa kêu các thiên sứ lại, thì trong đó có Satan á, thì nó có kiện cáo với Chúa là Gióp đã đầy đủ rồi, cho nên là Gióp kính sợ Chúa, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu mà Chúa lấy hết tất cả mọi thứ của Gióp xem coi là Gióp có còn kính sợ Chúa hay không, hay là có kêu cầu Chúa hay không, thì Đức Chúa Trời cũng đã cho phép Satan là đem cái tai họa đến cho Gióp. Thì cái đoạn mà cuối cùng á, cái đoạn mà đoạn 1 câu 20 của Gióp, đoạn thứ nhất câu 20 và 21, khi mà Satan đã đưa những cái tai họa đến rồi á, thì lúc này là Gióp không có phải mà giận Chúa hay cái gì cả, nhưng mà Gióp liền nói là trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, rồi sắp mình xuống đất mà thờ lạy và nói: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng trở về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va. Cái đoạn này em thấy rất là hay, và nó cũng gần giống với lễ liều tạm, đúng không anh Nam? Theo em suy nghĩ là như vậy. Giờ các anh chị đọc thử và cho em thêm những cái gì mà Chúa có đụng chạm, có thể chia sẻ lại thêm cho em với. Ủa anh em đi đâu rồi ta? Dạ, các anh chị có ai chia sẻ thêm gì cho em không ạ?
Ủa sao không ai trả lời hết?
Em hỏi không ai trả lời hết. Tại vì em thấy cái đoạn này nó cũng thấy giống như là lễ liều tạm á. Nhưng mà em thì em muốn chắc hơn để cho mọi người cùng chia sẻ với nhau. Tại vì khi mà em nghĩ rằng á, là lúc mà Gióp đã cho phép Satan lấy lại hết tất cả các cái tài sản, con cái cũng mất luôn đó, nhưng mà khi đó là Gióp lại không có trách Chúa là tại sao Chúa cho con rồi Chúa lại lấy lại như vậy, Chúa không công bình hay là có một cái gì đó với Chúa hết, mà ông lại còn phải cởi đồ và ông nói là ông trần truồng như thế nào, lọt lòng mẹ thế nào thì ông sẽ trở về như vậy. Em thấy nó cũng gần giống với cái lễ liều tạm á.
Đúng rồi, mình cũng nói là cũng là. Nhưng mà ngày nay á, mình không chỉ là chấp nhận một hoàn cảnh, không trách Chúa, mà mình còn phải tích cực để phục vụ Chúa nữa, chuẩn bị cho nước thiên đàng nữa. Tại vì Chúa còn rất nhiều chuyện để làm trong thời gian cuối này, Chúa phải làm hàng. Ở Gióp chỉ là thế khía cạnh cá nhân thôi. Còn ở đây chúng ta còn nhớ Chúa còn cô dâu, còn hội thánh của Chúa nữa. Chúa muốn làm hội cho cô dâu của Chúa trở nên trọn vẹn, thánh khiết, vinh hiển như Chúa vậy. Không phải chỉ từng tín đồ, là tới mức trọn vẹn thánh khiết và toàn bộ cả hội thánh luôn.
sẽ ghi vô câu này, nó cũng sẽ nằm ở trong lễ liều tạm.
Dạ. Thì anh chỉ có mới có chỉ dẫn vài câu thôi. Thật ra trong và nghỉ lễ liều tạm có tới gần cả 3 trang rồi. Tại lễ này nó rất là rộng.
Rất là nhiều điều để mà mình học. Như bây giờ em tưởng tượng nếu như mà em bị mất hết như vậy á, thì đức tin của em chưa chắc gì mạnh được như dốt. Bởi vì em cũng còn phải cầu nguyện rất là nhiều.
Cái vấn đề ở đây là sự trải nghiệm, chứ không phải là... Nhưng mình phải ở trong cái nơi ở kín đáo của Chúa, ở trải nghiệm Chúa. Càng trải nghiệm Chúa thì đức tin mình sẽ càng vững vàng hơn. Em đọc Khải Huyền 21 á, câu 2 đến câu 3 á.
Khải Huyền 21 á.
À.
Chị Hiền đọc đi.
Dạ để em đọc ha. Để em đọc. Khải Huyền 21 câu 2. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm chờ chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai nói rằng: "Kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ." Amen.
Cái chữ đền tạm á, thật ra trong nó chỉ đây là cái lều thôi, lều tạm. Ở trong cái thánh tiếng Việt á, ba hồi dùng đền tạm, ba hồi dùng chữ lều, rồi cái lúc dùng chữ trại. Nhưng mà đọc tiếng Anh á thì thấy là chỉ dùng cái chữ lều thôi. Ngay cả cái lều mà Môsê làm cho Chúa cũng vậy, cũng là cái lều. Ở ban đầu khi mà Chúa ở với dân Ngài thì Môsê phải làm cái lều tạm cho Chúa ở. Ở lúc mà tới đời cõi đời đời luôn, Jerusalem mới á, thì chiếc lều này sẽ từ trên trời xuống. Lúc đó lễ lều tạm sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn luôn. Nó ứng nghiệm cho vương quốc 1000 năm, rồi sau nó kéo dài tới Jerusalem mới luôn. Lúc đó là lều của Đức Chúa Trời sẽ từ trên xuống ở và ưa là người mãi mãi. Chúa sẽ không mang chúng ta lên thiên đàng đâu đó, mà Chúa sẽ mang lều của Chúa đến ở với lại người. Nên lễ lều tạm có 8 ngày đầy vậy á. Và đầu tiên á là phải giữ dùng 7 ngày, thì tới ngày thứ 8 nữa. Tới ngày thứ 7 là nói đến vương quốc 1000 năm, rồi ngày thứ 8 á là nói đến cõi đời đời luôn, Jerusalem mới. Chúng ta sẽ ứng nghiệm trọn vẹn. Trong giai đoạn 1000 năm á, Chúa sẽ tiếp tục, Chúa biến đổi, thay đổi vũ trụ, thay đổi trái đất vũ trụ nữa. Anh em khác chia sẻ đi.